Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh. Bài hôm nay có đề tài Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Quan niệm về tiền bạc ảnh hưởng đến cách sử dụng tiền bạc của chúng ta rất nhiều. Con dân Chúa sống giữa xã hội nên rất dễ ảnh hưởng bởi quan niệm của người đời, nhất là trong nền kinh tế thị trường, lấy tiền bạc làm thước đo cho cuộc sống. Nhưng đó là quan niệm, là ý tưởng của con người. Vì lời Chúa trong tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Theo Ê-sai chương 55, câu 8, câu 9. Lời phán của Chúa dạy dỗ nhiều lĩnh vực, trong đó có thể áp dụng cho lĩnh vực sử dụng tiền bạc. Rõ ràng trong lĩnh vực tiền bạc, ý tưởng của Chúa và ý tưởng của chúng ta khác nhau một trời một vực. Chính vì thế mà chúng ta thường dễ sống sai và sử dụng tiền bạc sai. Qua bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn về quan niệm của Chúa và quan niệm của chúng ta để rút được những bài học thiết thực cho mình. Hầu mỗi người sẽ có cái nhìn về tiền bạc đúng hơn, biết giữ kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng tiền bạc Chúa cho, đem lại ích lợi cho Chúa. Thứ nhất, ý tưởng của Chúa quan tâm đến việc sử dụng tiền bạc. Nhiều tín đồ quá khích cho rằng con cái Chúa phải sống đơn giản, không cần tiền, không cần làm ra nhiều tiền, không cần làm giàu. Kinh Thánh hoàn toàn không dạy như vậy. Ngày trước Đức Chúa Trời đã chẳng ban cho ông Gióp, ông Abraham, vua Salomon giàu có đó sao? Thật ra con cái Chúa không nên sợ có nhiều tiền, nhưng chỉ sợ không biết sử dụng phải lẽ tiền bạc Chúa cho mà thôi. Chúa không quan tâm chúng ta có nhiều tiền hay ít tiền, nhưng Ngài quan tâm chúng ta đã sử dụng những đồng tiền đó như thế nào. Chúng ta biết cuốn Kinh Thánh Tân Ước do Hội Gideon Quốc tế in tặng. Đó là hội của những thương gia giàu có trong hơn 90 nước trên thế giới. Họ được Chúa cho kinh doanh kiếm được nhiều tiền, nhưng họ đã dùng tiền bạc kiếm được để in hàng trăm triệu cuốn Kinh Thánh, biếu tặng trong các bệnh viện, khách sạn, quân đội, vân vân, khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Người Samari trong phúc âm Luca chương 10 câu 25 đến câu 37 được cơ đốc nhân ngày nay gọi là người Samari nhân lành, không phải là người không có tiền của, vì ông có lừa, có dầu, có tiền, nhiều đến mức có thể nói với chủ quán một cách thoải mái rằng anh cứ lo chăm sóc cho người bị nạn này, không cần biết tốn hao bao nhiêu, khi trở về thiếu bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Ông rất giàu, nhưng ông đã biết sử dụng tiền của mình để giúp cho người khác không tính toán. Chính vì vậy, ông được gọi là người Samari nhân lành. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng làm việc để có tiền và hãy sử dụng tiền bạc theo ý muốn của Chúa. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 28 dạy, kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Thế nhưng, nhiều khi ý tưởng của chúng ta lại quan tâm có bao nhiêu tiền. Thế gian định giá trị của một người dựa trên tiền bạc, tài sản người đó có. Ai có nhiều tiền, người đó được tôn trọng hơn người có ít tiền. Chính vì quan niệm sống như vậy nên người ta thường hỏi nhau có bao nhiêu tiền, đã có xe cộ, nhà cửa chưa? Người có nhiều cảm thấy mình hơn người có ít, người có trước hãnh diện hơn người có sau. Thấy người khác có, mình cũng tìm cách có để không bị lép vế. Cơ đốc nhân nhiều khi cũng sống theo quan niệm này. Chúng ta cứ thử nhìn lại mình xem, khi nói chuyện với nhau, tôi nói về điều gì nhiều nhất? Có phải những điều mình sở hữu, mình có được hay không? Khi xem quảng cáo trong mạng xã hội, trong truyền hình, tôi mơ có được điều gì? Khi đi vào siêu thị, dạo qua các gian hàng trong chợ, tôi thèm khát mua những gì? Mua theo nhu cầu hay mua để thể hiện đẳng cấp với đời? Khi thấy anh em mình có một thứ gì đó, lòng tôi nghĩ gì? Mừng cho anh em hay ganh tị? Thật nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến điều mình có, và cũng vì vậy mà người người đua nhau tìm nhiều cách để làm cho ra tiền, đem hết thời gian, tâm lực, trí lực, sức lực để có được nhiều tiền của. Đó là mục đích của đời sống họ. Có khi vì muốn đạt được mục đích đó mà nhiều người không từ một thủ đoạn nào cả, kể cả hại người để mình có được. Mỗi chúng ta cần nhìn lại mình và đối chiếu với lời Chúa dạy để tự hỏi chúng ta sử dụng tiền bạc Chúa cho như thế nào. Hay chúng ta cũng thường hỏi nhau có bao nhiêu tiền? Xin Chúa cho chúng ta hiểu được lời dạy của Chúa trong vấn đề sử dụng tiền bạc, coi tiền bạc là một phương tiện để sử dụng trong ý muốn Chúa, ích lợi cho mình và cho người. Đừng ai định giá trị của mình và định giá trị người khác dựa trên tiền bạc, áo quần, xe cộ, nhà cửa và trên những gì đang sở hữu mà quên đi những giá trị Chúa ban cho mình. Thứ hai, ý tưởng của Chúa muốn con dân Chúa sống ban cho hơn là nhận lãnh. Cuộc sống của con người trên đất ai cũng cần có tiền để sống cả. Tuy nhiên, hãy nhìn lại chính mình và điều mình đang đeo đuổi. Phải chăng cả cuộc sống chúng ta là làm mọi cách để kiếm được nhiều tiền? Chưa có thì kiếm cho có rồi thì phải kiếm thêm cho nhiều. Lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn nhận lãnh ở đâu trong tâm trí mình. Làm việc để có tiền là điều đúng và cần phải có, vì Chúa không dạy chúng ta làm biếng. Ngài dạy, ai không khứng làm việc thì cũng đừng nên ăn nữa. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 10. Nhưng chú tâm vào việc kiếm tiền đến nỗi những điều khác đều trở thành thứ yếu thì không đúng. Chúa muốn chúng ta nghĩ nhiều hơn đến việc sống ban cho khi đã kiếm được tiền. Vì vậy mỗi chúng ta hãy xét lại chính mình. Trong lĩnh vực dâng hiến, nhiều người nghĩ rằng tôi không có tiền nhiều nên không thể dâng hiến cho Chúa được. Một số người khác nghĩ rằng mình có lòng muốn dâng cho Chúa nhưng không có tài chính để dâng. Thật ra, không ai là người không có tiền cả, chỉ khác nhau là có nhiều hay có ít mà thôi. Người đàn bà quá được ký thuật trong Phúc Âm Mát chương 12 chỉ có 2 đồng tiền ăn phần tư xu cũng có thể dâng hiến được. Vậy há chúng ta không có 1-2 ngàn đồng để hiến dâng hay sao? Ai có tấm lòng, người đó sẽ có đủ và có thừa để hiến dâng, ban cho. Một trong những cách để có thể ban cho, hiến dâng rời rộng là ngay khi chúng ta có ít, hãy ban cho và dâng hiến trong cái ít đó. Ai có ít mà không dám ban ra, thì khi có nhiều cũng chẳng bao giờ dám ban cho rộng rãi cả. Ngay khi có chỉ 10.000 đồng mà không dám bỏ ra 1.000 đồng, thì khi có 10 triệu sẽ thật khó để ban cho hay hiến dâng 1 triệu đồng. Khi ấy phần 10 có khi còn trộm của Chúa, có đâu mà dâng hiến trên phần 10. Nên nhớ, Chúa không quan tâm chúng ta có bao nhiêu, nhưng Ngài quan tâm đến cách ban cho của chúng ta nhiều hơn. Thế nhưng, nhiều khi ý tưởng của chúng ta là làm sao cho có nhiều tiền. Một trong những nghịch lý là khi ban cho, ai cũng muốn bỏ ra thật ít, nhưng khi thâu vào thì lại muốn nhận thật nhiều. Đây là tâm lý chung của con người kể từ khi phạm tội. Chúng ta ít khi tự hỏi chúng ta đã ban cho ra sao, đã dâng tối thiểu được phần 10 chưa, nhưng thường lại rất quan tâm đến chúng ta làm ra bao nhiêu tiền và bằng cách nào để có thể làm cho có thêm nhiều tiền. Khi dâng hiến thiếu thì không bao giờ áy náy hay lo lắng gì, nhưng nếu làm ra ít tiền thì lại thường than vãn và lo lắng nhiều hơn. Tại sao? Vì quan niệm của chúng ta khác với ý tưởng của Chúa. Câu chuyện người giàu ngu dại ký thuật trong Phúc Âm Luca chương 12 câu 16 đến câu 21 cho thấy những ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng dại như người giàu kia. Chúng ta thử nhìn lại xem mình quan tâm đến điều nào nhiều hơn, thâu trữ hay ban cho, nghĩ cách làm ra thật nhiều tiền hay nghĩ cách dâng hiến. Thứ ba, ý tưởng của Chúa quan tâm đến cách cho, cách dâng hiến. Câu chuyện người đàn bà quá nghèo khổ trong Phúc Âm Mát chương 12 cho thấy Chúa quan tâm đến cách chúng ta cho, cách chúng ta dâng hiến như thế nào. Những người giàu trong câu chuyện dâng rất nhiều, nhưng thật ra chỉ là của dư mình mà thôi. Còn người đàn bà quá chỉ có 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, ít ỏi, nhưng lại được Chúa quan tâm vì Ngài nhận ra tấm lòng dâng hiến của bà. Ngoài đời, người ta còn biết nói, cách cho quý hơn của cho. Còn chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có quan tâm đến cách cho, cách dâng của mình không? Thế nhưng, ý tưởng của chúng ta thường quan tâm chúng ta cho gì? Khi ban cho, khi dâng hiến, nhiều người chỉ quan tâm đến số lượng. Nhiều khi chúng ta biểu dương, ca tụng thái quá những người dâng tiền với số tiền lớn, ban cho số lượng nhiều. Chúa cho chúng ta đặc ân là được giữ phần vào công việc chung của Chúa và được góp phần vào việc cứu giúp lẫn nhau. Nên việc ban cho và dâng hiến rời rộng là cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng, quan tâm đến việc chúng ta cho gì, dâng gì, thì nhiều khi lại quên mất đi tấm lòng ban cho, cách dâng. Cho gì không quan trọng, cho như thế nào quan trọng hơn. Câu chuyện người đàn bà quá và những người giàu có dâng hiến cho thấy dâng bao nhiêu không được Chúa khen ngợi, dâng như thế nào mới được Chúa quan tâm. Tóm lại, người đời đã tôn đồng tiền làm thần tài, vì vậy thần của họ đã chi phối cách nghĩ, cách sống của họ. Cơ đốc nhân biết rõ là phải sống theo tiêu chuẩn sống của Chúa, nhưng lắm lúc chúng ta đã để cho mãnh lực của đồng tiền và những quan niệm sống thế gian chi phối, khiến cho chúng ta sống hoàn toàn theo cách nghĩ, cách sống của đời. Ý tưởng của Chúa không phải ý tưởng của người đời. Hãy nhìn lại và thay đổi ngay quan niệm về sử dụng tiền bạc Chúa cho để không lạc xa khỏi ý Chúa.
Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan, đức yêu thương còn đến đời đời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dầu chung quanh ba đảo vây phủ tôi, vẫn sướng ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười. Nhờ Giê-xu linh trình luôn sáng tươi, dắt dẫn tôi từ đất lên trời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời.